Lò nung hình vuông là loại lò nung được du nhập vào Đài Loan từ thời kỳ Nhật Bản cai trị. Thời kỳ đầu đều sử dụng gỗ cây, than đá hay dầu thô nặng làm nhiên liệu nung uổng. Do thích hợp sử dụng nhiều loại nhiên liệu và đạt hiệu suất cao nên đã tạo được sự thay đổi quan trọng cho ngành sản xuất gốm Đài Loan. Lò nung hình vuông áp dụng ngọn lửa theo kiểu đảo ngược để khói lửa ở dưới đất thông lên ống khói cao thẳng đứng, làm cho nhiệt độ trong lò nung được phân bổ đồng đều, dễ dàng làm tăng nhiệt, đặc biệt là thời gian nung đốt chỉ mất từ 2 đến 3 ngày. Thời gian nung đốt ngắn hơn so với lò rắn hoặc lò hình than có nhiều bậc cấp, lò hình bánh bao. Chi phí giá thành đạt hiệu quả kinh tế cao hơn và có lợi cho việc xuất hàng trong thời gian ngắn. Loại lò nung này lại chiếm diện tích nhỏ, tương ứng với kinh phí đầu tư cũng thấp hơn. Vì vậy, từ khi du nhập loại lò này đã dần dần được sử dụng rộng rãi. Ban đầu, mặt hàng bát, đĩa bằng gốm của Đài Loan đa số đều nhập khẩu từ Trung Quốc và Nhật Bản với giá rẻ. Trên thị trường Đài Loan không có chỗ đứng dành cho loại sản phẩm này. Đến khi đường giao thông nối liền giữa Đài Loan và Trung Quốc bị cắt đứt, kênh mua bán sản phẩm gốm sứ Nhật Bản lại gặp trở ngại, khiến thị trường tiêu thụ gốm sứ Đài Loan trong nước bỗng chốc được mở rộng. Chỉ trong năm 1951, các nhà máy sản xuất gốm sứ ở thị trấn Yên Cơ từ hơn 20 công xưởng tăng đột biến lên hơn 40 doanh nghiệp, và sự gia tăng của các lò nung hình vuông gần như đều sản xuất mặt hàng bát đĩa. Có thể nói, chính vì lò nung hình vuông đã góp phần giúp cho ngành gốm sứ Yên Cơ phát triển mạnh mẽ. Vào thập niên ngành gốm sứ Yên Cơ phát triển thịnh vượng, trên toàn thị trấn đã có hơn 200 cột ống khói của lò nung hình vuông. Quang cảnh cánh rừng ống khói trải dài cũng chính là hồi ức, kỷ niệm chung của cư dân vùng Yên Cơ, và cũng là một hình ảnh tượng trưng cho ngành gốm sứ thịnh vượng của thị trấn Yên Cơ. Cùng với kỹ thuật tiên tiến của gốm sứ và sự vươn lên của ý thức bảo vệ môi trường, nên chính phủ ra lệnh cấm sử dụng than đá gây ô nhiễm không khí. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí cho khối tư nhân xây cất lò nung con thoi đốt bằng khí ga thiên nhiên, khiến cho các lò nung hình vuông tại Yên Cơ chỉ trong vòng 3 năm đã bị tháo dỡ, không còn sót lại bao nhiêu. Đặc biệt là những lò nung hình vuông được xây đắp vào thời kỳ Nhật Bản cai trị cũng không thể thoát khỏi số phận bị tháo dỡ. Ở thị trấn Yên Cơ, từ thập niên 1960 vốn có hơn 200 lò nung, nay chỉ để lại 3 cột ống khói và một thân lò gốm. Không còn lại bất cứ một lò nào nguyên vẹn cả. Từ sự biến đổi thăng trầm này khiến cho nhiều người phải thở dài luyến tiếc. Do hình ảnh, cấu trúc và kỹ thuật thao tác trong lò nung hình vuông đã gần như hoàn toàn biến mất. Vì vậy, việc bảo tàng chúng tôi đã cho xây lên một lò nung hình vuông tại công viên gốm sứ, hướng mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa hữu hình và vô hình, đồng thời xây dựng môi trường dành cho công tác nghiên cứu, quảng bá, giáo dục thế hệ mai sau.